nhiều khi rất là khắt khe, rất là khắc nghiệt, nhưng để hoằng pháp, để ủng hộ cho những Bồ Tát chuyên thực hành về đạo, về đại bi, về từ bi á, mà giữ được cái pháp đó trong thế gian này á, là cả một vấn đề. Mình thấy đạo Phật không dùng thế lực của vật chất, rồi không dùng cái sức mạnh của võ lực để truyền bá, để hoằng bá, mà quán theo nhân duyên. Thành ra nó phải có những Bồ Tát nó thị hiện như vậy, thị hiện thành những nhân duyên vua chúa này nọ, lúc đó đạo Phật tự truyền đến. Thì ra mỗi cái đạo nó có một cái xu hướng của nó truyền đạo. Bên đạo Thiên Chúa là bắt buộc phải có tổ chức, phải có vật chất dồi dào, phải đi đôi với chính quyền chẳng hạn vậy. Đạo Hồi là phải nắm hết chính quyền luôn, làm vua luôn, mà truyền đạo rất giản dị, nào theo nó sống, nào không theo nó chết. Như vậy là giản dị nhất đó. Còn Phật giáo là truyền theo đúng nhân duyên, thế khi nào mà thiện căn chúng sinh chín mùi thì tự nhiên Phật giáo sẽ truyền đến. Thì những người truyền đạo là những người giữ cái nhân duyên đó, tức là mình cứ như cỏ dưới đất mà đừng để cho nó chết, thì khi mùa xuân đến thì tự nhiên nó nảy nở. Cứ giữ cái Phật pháp đó, giữ Phật pháp đó, những người xuất gia tu hành người ta duy trì Phật pháp đó, rồi khi nào mà tự nhiên cái thiện căn của chúng sinh á, nó chín mùi, thì tự nhiên Phật pháp sẽ phát triển ra. Mình thấy Phật pháp ngày nay mà có truyền qua bên Âu Mỹ nó cũng rất tự nhiên, nó do nhân duyên, nó không do một sự cố ý, một sự ép bức, một sự hay là có chương trình kế hoạch này nọ, rồi đi nghiên cứu trước Âu Mỹ nó làm sao, bây giờ Phật giáo mình như thế nào, rồi đổ bộ sang rồi truyền hóa, không hề có cái đó. Nó rất tự nhiên. Mà phải, đó là cái công trình của Phật giáo Tây Tạng, cái điều đó mình chối cãi. Nhưng Phật giáo Tây Tạng bao nhiêu lâu nay ở trên núi tuyết, cứ như vậy mà trau dồi, giữ gìn cái mầm mống của đạo Phật, rồi tự nhiên nhân duyên nó đến, không thể biết được, thì tự nhiên nó như vậy. Thì đó là cái tinh thần của đạo Phật. Mình nhìn qua vấn đề công đức, phước đức, nhìn qua cái hạnh Bồ Tát là cái tinh thần đạo Phật. Rồi mình nghe kinh tiếp. Sau khi cái Đức Phật kể câu chuyện Thái tử kiến nhất thiết nghĩa đó, cho cái người bệnh hoạn nó uống máu của mình để mà khỏi bệnh rồi, Đức Phật kể tiếp, đó là một trường hợp thí máu. Phật kể tiếp nữa: này A Nan, thuở xưa có thái tử tên là Diệu Hoa. Mình thấy toàn sinh ra trong những kiếp Đức Phật bố thí phần nhiều là ở trong hoàn cảnh làm vua với làm thái tử không à, tức là hưởng thụ vô cùng á, mà ở trên cái chỗ cao vô cùng á, mà sẵn sàng xả thí cho những người rất thấp kém, những người không có cái gì mà gọi là đáng hết á, mà Đức Phật xả thí như vậy, thì mình phải thấy là cái này là mình xưng dương tán thán, bái phục không cùng tận, vì không có ai có thể như vậy được hết. Người Diệu Hoa này đoan chánh đẹp lạ, đủ các tướng tốt, người thấy nào cũng hoan hỉ. Một hôm thái tử du ngoạn, thấy một bệnh nhân ốm gầy, sinh lòng thương hỏi thăm: bệnh của ông không có thuốc nào chữa lành sao? Bệnh nhân nói kệ bạch thái tử: thế gian có lương y chẳng chữa được bệnh tôi, xin ngài rũ lòng thương trừ đau khổ cho tôi. Thái tử hỏi lại: tôi vì lợi thế gian tất cả đều bố thí thân phần và châu báu, cầu gì người cứ nói. Bệnh nhân này mới bạch với thái tử: ví như đại dược vương tùy ý chữa lành bệnh, cũng như nhật nguyệt sáng chiếu khắp các thế gian, nếu được tùy thân ngài thoa khắp thân thể tôi, bệnh này sẽ tiêu trừ, mãi mãi được an vui. Tức là giờ phải lấy tùy, tùy là những cái chất ở trong xương á. Thái tử nói kệ: nếu có các chúng sinh đập thân tôi lấy tùy vì lợi ích thế gian, tôi không hề phiền não. Thế thái tử nói xong liền tự đập nát xương mình ra lấy tùy cho bệnh nhân, tùy ý, không hề có chút niệm hối hận. A Nan, ông phải biết thái tử Diệu Hoa thuở xưa ấy chính là thân ta. Nước của bốn biển có thể đo lường được, nhưng ta hành Bồ Tát Đạo, trong vô lượng kiếp xả thí xương tủy của nơi thân mình, cái số xương tủy đó không thể đo lường được. Đức Phật lại kể thêm chuyện bố thí nữa, máu rồi tùy thôi đó. Thời xưa có quốc vương tên là Nguyệt Quang, vị này rất là đẹp. Một hôm du ngoạn thấy một người mù ăn xin, vua phát lòng thương xót hỏi: ngươi cần dùng gì ta sẽ cấp cho, ăn uống y phục trang sức châu ngọc chân bảo, tùy ngươi muốn bất cứ gì ta sẽ đều ban cho. Người mù nói kệ như sau: đại vương như nhật nguyệt, quang minh soi thế gian, đầy đủ thắng công đức, chẳng lâu sinh cõi trời. Tất cả màu sắc đẹp nay tôi đều chẳng thấy, xin vua đại từ bi ban tôi mắt của vua. Ông này cũng bảo ông cần gì hết, cần đôi mắt để thấy tất cả mọi cái sắc đẹp. Quốc vương nói kệ đáp lời người mù: ngươi mau đến lấy mắt ta, cho ngươi được an vui. Nguyện tôi đến đời sau được mắt Phật thanh tịnh, tôi hành đạo Bồ Tát tất cả đều xả thí, nếu tôi chẳng cho người thì trái với bổn nguyện. Vua Nguyệt Quang liền tự móc trong mắt của mình thí cho người mù tùy ý dùng, chẳng có một niệm hối hận. Này Anan, thuở xa xưa ấy, vua Nguyệt Quang chính là thân ta, núi Tu Di còn có thể đo lường được. Lúc ta hành đạo Bồ Tát thí mắt cho chúng sinh, con số mắt đó không thể đếm được. Này Anan, Di Lặc Bồ Tát lúc hành đạo Bồ Tát có phát nguyện rằng, nếu cho đến bao giờ mà tham sân si của các chúng sinh không còn sâu dày nữa mà mỏng mảnh, lúc đó đều thành tựu thập thiện, bây giờ tôi sẽ thành vô thượng Bồ Đề. Phật Di Lặc thì phát nguyện là khi mà nào mà chúng sinh tham sân si của chúng sinh á, nó rất là mong manh, nó không có nhiều nữa, mà chúng sinh nào cũng thành tựu thập thiện hết á, thì ngài thành vô thượng Bồ Đề. Này Anan, đời đương lai đến lúc mà các chúng sinh tham sân si mỏng thành tựu thập thiện, bây giờ Di Lặc Bồ Tát sẽ thành vô thượng Bồ Đề. Tại sao vậy? Vì bổn nguyện lực của Bồ Tát như vậy. Này Anan, còn ta thuở xưa lúc hành đạo Bồ Tát, ta phát lời nguyện rằng, tôi nguyện sẽ ở nơi đời ác ngũ trược, các chúng sinh ác tham sân si nặng nề, họ chẳng hiểu, chẳng có hiếu với cha mẹ, chẳng kính bậc tôn trường, nhẫn đến quyến thuộc, chẳng hòa thuận nhau bao giờ. Lúc đó tôi sẽ thành vô thượng Bồ Đề. Thấy Phật Thích Ca nguyện thì thấy rùng mình ha. Mà Phật Di Lặc nguyện thì mình thấy nhẹ mình hết. Do bổn nguyện như vậy nên nay ta vào các thành ấp tụ lạc để đi khất thực, có nhiều chúng sinh chửi mắng ta, họ dùng pháp đoạn, pháp thường tụ chúng hội hảo. Lúc ta đi khất thực, họ rải đất bụi, họ trộn thuốc độc cho ta ăn, hoặc họ dùng nữ nhân để hủy báng ta nữa. Này Anan, ta do sức bổn nguyện khởi tâm đại bi vì các ác chúng sinh ấy mà thuyết pháp. Thì mình thấy ngay hai hạnh nguyện của ngài Di Lặc, Đức Phật Thích Ca khác nhau, và chính vậy mà Phật Thích Ca thành Phật trước. Thì Phật Thích Ca là vậy. Ở đây mình có ai có nguyện của Phật Thích Ca, ai có nguyện của Phật Di Lặc? Ai nguyện như giống Phật Thích Ca giơ tay. Ai nguyện là chúng sinh ở đâu mà kiểu mà ác độc, mà ngoan cố, mà dữ dằn, hung bạo thì mình sẽ đến nó thành Phật. Chính vì vậy mà trong kinh Địa Tạng, Đức Phật mới giao phó chúng sinh lại cho ngài Địa Tạng. Đức Phật thấy chúng sinh, Đức Phật đã độ biết bao nhiêu rồi, còn lại một ít chúng sinh, còn lại các chúng sinh mà có nhân duyên vẫn còn căng cường, vẫn còn rơi vào địa ngục, thành ra phải nhờ ngài Địa Tạng. Ngài Địa Tạng mới nói là: Thế Tôn đừng có lo chuyện đó, Thế Tôn khỏi lo, Thế Tôn đừng có âu sầu, khỏi lo hết. Mà toàn là dân đầu trộm đôi cướp, dân ngang ngạnh, dân dữ dằn, vậy á mà Phật Thích Ca bất an, thấy rằng là mình sắp nhập niết bàn rồi á, mà mấy tay dữ đó nó cũng chưa có được thuần lắm, bất an, cho nên phải kêu người Địa Tạng lên giao phó. Mà người Địa Tạng đón nhận một cách hoan hỉ vui mừng, Rồi Đức Phật Thích Ca nói: ta giúp cho ông mau thành tựu Bồ Đề. Người ta giao mấy thằng chúng sinh kinh khủng nhất cho ông là ông mau thành tựu Bồ Đề. Khi chúng ta nghe điều này, chúng ta tự xét lại xem mình là thuộc loại chúng sinh nào. Loại chúng sinh là... ví dụ hở ra mình nghi ngờ, hở ra mình không tin chẳng hạn vậy. Rồi nghe những cái gì tà thích, nghe gì tà là thích, là theo, thì mình thấy ngay đúng vậy đó. Rồi đôi khi phê bình, rồi đôi khi đã không tin biết thì rồi phê bình, rồi đôi khi nghe cái pháp mà độ mình cũng như là sợi dây mà thả xuống cái phao mà ném đến để cứu mình, thì đúng là vậy, là sắp chết đuối rồi người ta ném cái phao xuống, mà chứ ném cái phao nó đẹp đẹp coi. Còn phê bình còn đủ thứ vậy, đạo Phật cũng thế này, đạo Phật thế kia vậy đó, đủ như vậy hết á, mình biết rồi. Nói tới nói lui, khuyên nhủ đủ thứ, mình cũng chơ chơ vậy thôi. Thích thì đi chùa, không thích thì thôi vậy. Mà vui một cái là quên chùa. Thì mình cũng biết nó đâu phải là ác, là chỉ có mấy tay mà để tóc như vậy, cưỡi xe cưỡi mô tô, cầm dao cầm búa đi kỳ thị, đi đốt nhà người tị nạn này nọ, mà ngang ngạnh cứng đầu. Cái chữ ác nó chỉ cho ngang ngạnh cứng đầu, nó chính là người Phật tử. Vậy mà Đức Phật còn lưu luyến, Đức Phật còn nói ngày Địa Tạng, mà ngày Địa Tạng lại có cái nguyện mà không thành Phật nữa. Thành ra Đức Phật bảo là ngày Địa Tạng là đỡ cho mấy chúng sinh, đừng cho nó rơi vào ác đạo, để chờ Phật Di Lặc ra đời cứu. Tại vì đến khi Phật Di Lặc ra đời thì những cái thiện căn mà Phật Thích Ca gieo trong mấy cái tay đó, nó bắt đầu nó chín mùi, nó bắt đầu nó làm cho tham sân si nó mỏng rồi. Thành ra Phật Di Lặc ra đời là cứu rất dễ. Thành ra nếu mà mình tin theo kinh thì mình quán nữa đó, mình quán mình là kiếp trước gặp Phật Thích Ca rồi đó. Mà rồi kiểu mấy mà cũng xuất gia rồi đó, kiểu mấy ông thầy tu mà khi mà ngài Ca Diếp trên đường về để gặp Phật Thích Ca nhập Niết Bàn đó, trên đường về đi gặp mấy ông thầy đó, hỏi và Thế Tôn, sao Thế Tôn có nhập Niết Bàn chưa? Mấy ông thầy nó mà rồi vui lắm, từ giờ trở đi là cái ông già khó tính nó đi rồi, bây giờ là thôi mình tự do đó. Thì đó là những chúng sanh như vậy đó, là cho đến mấy đời sau này nọ thì cái thiện căn nó chín mùi, nhờ xuất gia bổn sư Thích Ca nó chín mùi, thành ra giờ nghe đến Bồ Tát Đạo cái chịu thọ Bồ Tát Giới. Nhưng mà vẫn còn đầy rẫy mấy cái vô minh ám chướng này, nó chướng ghê lắm. Là vậy á. Rồi đến mình mấy đời sau cho đến khi mà Phật Di Lặc á, lúc đó là tâm nó thuần thiện. Thế là nghe thập thiện hoan hỷ, thực hành thập thiện hân hoan. Không có còn khó chịu nữa, không có còn ham vui nhiều nữa, thì lúc đó Phật Di Lặc độ, Di Lặc ra đời cứu độ. Thành ra nói đúng ra thì thực sự mà nói thì Bồ Tát chúng ta nếu nói chuyện thờ thì thực ra chúng ta phải thờ Phật Di Lặc, thờ bổn sư là dĩ nhiên rồi, đó là gốc của mình rồi. Bằng cách nào đi chăng nữa, ví dụ như nghe thầy Minh Tánh nói là bây giờ có cái phái nào mà lại chỉ thờ Phật Di Lặc chứ không thờ Phật Thích Ca, thì cái đó nó là tà rồi. Tại vì mình muốn thờ bất cứ Bồ Tát nào chính, điều đó rất rất hay, rất tốt thôi, nhưng bổn gốc là bao giờ phải có hết ạ. Ví dụ như đầu tiên mình mới bắt đầu lập bàn thờ, mình không có tượng Phật Thích Ca nên mình có thể thờ gì cũng được, nhưng mà cái tâm của mình là vẫn đảnh lễ, là vẫn Phật Thích Ca như thường. Và hiện giờ đó mình vẫn còn ở trong cái giai đoạn, cái thời của Phật Thích Ca, chưa phải là đến thời Phật Di Lặc. Nhưng mà mình biết trước là mình sẽ đến đó và mình sẽ là đệ tử của Ngài Di Lặc. Cho nên mình phải có cái tâm bành lễ, cũng cung kính thờ ngay từ bây giờ. Thành ra đó là cái nghĩa mà cho mình thấy. Thì trong giai đoạn hiện tại mà mình cũng theo đúng trong kinh á, mà để cho đến khi mà Phật Di Lặc ra đời mình gặp Phật được á, thì dĩ nhiên mình phải thờ Ngài Quan Âm, Ngài Địa Tạng. Mà dĩ nhiên mục tiêu của mình là giác ngộ, cho nên không thể nào mình cũng không thể không thờ Ngài Văn Thù được. Mà mình là Bồ Tát mà phát tứ hoàng thệ nguyện này, cho nên nếu mà được là mình phải có thờ Ngài Phổ Hiền. Phổ Hiền, Văn Thù, Quan Âm, Địa Tạng, Di Lặc, được năm đại Bồ Tát đó là thấy đã rồi, đi được bốn đại danh sơn cộng thêm với lại Lạc Sơn nữa, về thôi là ngồi yên tâm rồi đó. Tại vì đi tứ đại danh sơn, đi hành hương tứ đại danh sơn thực ra là năm Bồ Tát, tại vì gần Nga Mi Sơn đó. Nga Mi Sơn là Ngài Phổ Hiền đó, chứ không phải gọi là cái gì diệt địch sư tái gì đâu nghe. Đi Nga Mi Sơn đây là đảnh lễ Ngài Phổ Hiền đó. Lên đến nơi cũng ở đâu, hồi xưa diệt địch sư thái ở đâu, lúc mà Trương Vô Kỵ bị bắt ở đó, nhốt chỗ nào cái gì tùm lum la đó. Thì Lạc Sơn nó ở gần cái Nga Mi, cách có 30 cây số thôi. Lạc Sơn là có đại Phật Di Lặc đó, ở đó Phật Di Lặc cao 70 thước, là Phật Di Lặc mà bằng đá mà lớn nhất đó. Tượng Phật bằng đá mà lớn nhất đó là Ngài Di Lặc đó. Thì đó là mình sẽ đi như vậy, là bốn núi mà đảnh lễ năm đại Bồ Tát là vậy. Thì nếu mà ai muốn đi hành hương thì sang năm năm 2002 Thầy Huệ sẽ tổ chức cho đi hành hương bốn núi năm đại Bồ Tát, mà mở rộng ai đi cũng được, không có tuyển lựa ca sĩ nữa. Nhưng mà chưa biết, nếu mà đông quá đó là cũng không biết sao á. Nếu mà thì cũng phải tuyển. Tuyển đây không có gì hết á, nhiều khi sợ mệt. Thành ra những ca sĩ mà đã gọi là có tuổi rồi đó, ca sĩ hơi không còn nữa thì đôi khi cũng phải xét lại. Tại vì dĩ nhiên đi mấy chuyến Thầy Huệ thì nó hơi mệt đấy, nó gấp đi nhiều. Thì chưa biết cái điều đó thì chưa nghe, cũng nghe lại thôi. Nhưng mà theo như một số Phật tử nghe Thầy Huệ nói thì đó là chuyến cuối cùng. Chuyến cuối cùng bao gồm hết tứ đại danh sơn, năm đại Bồ Tát. Chúng ta đi hành hương đảnh lễ Bồ Tát như vậy, Bồ Tát thì phải có lần đi hành hương đảnh lễ Bồ Tát, cúng dường đảnh lễ, công đức lắm. Thì đó là chuyện thực tế của đời. Thì mình phải có thờ và mình phải có đi hành hương như vậy được, có đi. Dĩ nhiên trong đạo Phật không có ép gì hết, nhưng mà hễ mà mình có được nhân duyên, tạo được nhân duyên đi mà mình hành thì mình làm rất tốt. Lúc đó Ngài Trưởng Lão A Nan mới bạch Phật, nghe Đức Phật nói cái bổn nguyện của Phật rồi thì Ngài A Nan bạch Đức Thế Tôn: Đức Như Lai ứng cúng đẳng chính giác, có thể làm được những việc khó làm, có thể nhẫn được những việc khó nhẫn. Những người mà không có điều phục được, Ngài đều khiến điều phục được. Em gánh vác những chúng sinh tội cấu như vậy mà thuyết pháp cho họ. Đức Phật xác nhận đúng như lời ông nói. Tại sao vậy? Vì do đại bi nhiếp các chúng sinh như vậy của Như Lai. Lúc đó Ngài A Nan nói như thế nào? Bạch Thế Tôn, con nghe những thệ nguyện vững chắc của Đức Như Lai mà toàn thân con lông dựng đứng lên. Bạch Thế Tôn, kinh này tên là gì? Chúng con phải phụng chỉ ra sao? Đức Phật mới nói: Này A Nan, kinh này tên là Di Lặc Sở Vấn. Sở vấn là những điều hỏi, vẫn là hỏi đó. Những điều, những cái gì mà Ngài Di Lặc hỏi gọi là Di Lặc Sở Vấn. cũng có tên là vãng tích bổn nguyện nhân duyên, tức là những nguyện nhân duyên trong đời quá khứ mà của Phật với lại của ngài Di Lặc, ông nên phụng trì như vậy. Thì chính thực sự ra nếu mà chúng ta nghĩ kỹ và nghe kỹ thì phải thấy là mình rất sợ những cái hạnh của ngài Phật Thích Ca. Nó nói gì hồi xưa lúc thầy mới xuất gia đó, mà nghe bố thí tay chân mắt mũi này nọ, nghe xong không muốn nghe nữa. Thích nghe thiền giải thoát này nọ, hét tiếng giác ngộ, đập bàn cái giác ngộ, thấy nó nhẹ nhàng, giải thoát đã đời, khỏi tụng kinh niệm Phật nữa. Thế nghe đến là trời ơi, tu hành bao nhiêu kiếp như vậy, kiếp nào sinh ra đời rồi có mắt tay mũi lưỡi gì cũng cho hết á. Quá lắm là chỉ có một cái móc mũi cho thì được. Chứ móc mắt cho không dám. Thấy tu như vậy để thành Phật thấy nó nặng nề sao á, thấy nó khó khăn sao á, nhưng mà sau này biết rằng là Bồ Tát có rất nhiều nguyện và có thể nói là phải có cái năng lực như vậy á thì mới có thể là gọi là cứu độ những cái chúng sinh mà ác nhất á, như những chúng sinh ngang tàng nhất, những chúng sinh mà chướng nhất á, thì phải có những cái hạnh dũng mãnh như vậy á, mà Bồ Tát đã độ sinh mà không ngại hết. Thực sự đây là mình phê bình, mình so sánh như vậy. Chứ còn cái năng lực mà khi mà đã vào đến thập địa, cái năng lực mà của ngài Di Lặc như vậy, thì ngài Di Lặc có khả năng làm tất cả những việc này không hề trở ngại. Nhưng mà do cái nguyện, do cái bổn nguyện ngay từ đầu, từ cái lúc mà mình phát Bồ Đề Tâm á, rồi từ cái lúc mình hiểu đạo rồi mình mới phát một cái nguyện dũng mãnh, tức là cái nguyện Bồ Đề Tâm của Bồ Tát đó là độ chung hết chúng sinh. Nhưng mà đôi khi chúng sinh á, Bồ Tát quan sát thấy cái chúng sinh khổ đau là bởi vì họ ác, thì lúc đó những Bồ Tát đó họ muốn độ những người ác thì tự nhiên họ phát cái hạnh nguyện, đó là cái bổn nguyện. Còn có nhiều Bồ Tát đó, nhìn thấy những chúng sinh mà thiện đó, mà cứ lòng vòng ở trong luân hồi ấy, thiện mà không có biết sử dụng thiện thành một phương tiện thiện xảo, thì lại nguyện độ những chúng sinh thiện đó. Thì những Bồ Tát đó do bổn nguyện như vậy ấy, thì về sau này ấy, cái quốc độ hay là cái sự độ sinh này nó rất là an lạc, nó rất là hạnh phúc, mà gặp toàn những chúng sinh lương thiện, khai ngộ cho họ. Cũng như khi đi khất thực mà đều là vì để làm phước điền cho chúng sinh, nhưng mà tùy theo cái nguyện. Ngài Ca Diếp á, thì thấy rằng là dân nhà nghèo á, họ khó làm phước đức lắm, tại họ nghèo quá, họ đâu nghĩ chuyện bố thí, thành ra cứ nhầm mấy cái nhà nghèo mà xin không à. Còn ngày tu Bồ Đề thì lại nghĩ ngược lại, ngày tu Bồ Đề mà mấy cái anh giàu là mấy cái anh là chàng keo, mấy cái anh giàu là không có chịu cho ai hết á, thành ra nó mình phải làm cho mấy anh giàu có công đức, thành ra đi tìm nhà giàu bố xin không khất thực không à. Thành ra nó tùy theo cái nhìn của các vị Bồ Tát như vậy mà nhiều khi nó thành cái nguyện. Mà khi mà đã phát triển lên trí bát nhã rồi đó, thì những cái năng lực mà xả thí thân cho chúng sinh á, Bồ Tát nào cũng làm được một cách tự tại hết á. Nhưng mà nó do cái nguyện từ lúc đầu mà nó gặp toàn nhân duyên với những cái người mà mình nguyện không à. Thành ra lúc đó cái sự thành tựu Phật, thành tựu đạo của các Bồ Tát nó thành khác nhau. Như là ngài Địa Tạng là chỉ thích dưới địa ngục thôi, vì đó là cái chỗ mà sâu xa nhất của khổ đau. Thì tự nhiên là ngài thấy là đó là cái chỗ mà ngài cảm thấy là phải hoạt động. Thế chính đó cho mình thấy mà hiểu như vậy. Thế ra hạnh nguyện của Phật Thích Ca nó là một cái hạnh nguyện rất mạnh, nhưng mà mình đừng có nghĩ là Bồ Tát Di Lặc là nhát. Ngài đủ sức như vậy, nhưng mà do nguyện, do cái nguyện từ lúc đầu á. Với lại Ngài là một vị rất thân cận với Phật Thích Ca, thành ra phần nhiều các Bồ Tát không có trùng nguyện với nhau. Thì khi là hai huynh đệ ở đó thì sư huynh nguyện gì thì sư đệ sẽ nguyện khác đi. Ví dụ sư huynh mà trong nguyện độ với người khổ thì sư đệ sẽ nghĩ còn người sướng ai độ, thôi để em độ người sướng. Nó thành như vậy. Thì ra đó là cái bù đắp qua lại. Cái chuyện độ sinh này nó theo trong kinh nói, Đức Phật đã mấy lần nói rằng là những cái thí dụ như những vị trong kinh vị Tằng Hữu Thuyết nhân duyên, thì có một số các tỳ kheo nghe Đức Phật nói về lỗi phạm phá giới phạm giới, cho nên họ mới trả y áo lại, trả giới lại. Đức Phật ca ngợi tán thán, Đức Phật nói là những vị đó kiếp sau trong đời, trong cái đời tương lai được Phật Di Lặc độ hết. Tại vì nó có cái nhân duyên xuất ra đó rồi. Thì như vậy nó có một cái liên hệ như vậy. Chúng sinh bao nhiêu mình đệ tử Phật Thích Ca mà đến bây giờ qua bao nhiêu năm rồi mình chưa có thấy mình có một chút đạo gì hết á. Thì nhưng mà mình có đạo là nhờ Phật Thích Ca. Cái nhân duyên đó nó là sau nó sẽ chín mùi và nó sẽ được Phật Di Lặc độ. Thì hiểu như vậy. Thì Đức Phật nói kinh này rồi, Di Lặc Bồ Tát, Tôn giả A Nan, tất cả thế gian trời, người Atula vân vân nghe lời Phật dạy đều rất vui mừng tín thọ phụng hành. Đến đây là chúng ta nghe xong kinh Di Lặc Sở Vấn, chúng ta biết hạnh nguyện của Phật hiện tại và Phật tương lai khác nhau như vậy. Thì thông thường mà nói, chúng ta khi nói Tam Thế Phật thì chúng ta có những cái bộ ba Phật. Ví dụ như khi mà mình thấy đây ở trên chánh điện đó, mình đứng nói cái chiều phải trái theo mình đó, bên phải của mình là Phật Dược Sư, ở giữa là Phật Thích Ca, bên trái của mình là Phật Di Đà. Thì Thích Ca, Dược Sư, Di Đà gọi là Tam Bảo Phật, người ta hay kêu như vậy. Còn khi mình kêu là Tam Thế Phật đó, là đầu tiên hết, tức là mình có thể nói ở giữa mình là Phật Thích Ca, là Phật hiện tại, bên phải mình là Phật Di Lặc, là Phật tương lai, bên trái mình là Phật Nhiên Đăng, là cổ Phật, Phật quá khứ. Nhưng mà chưa có ai thờ như vậy, đôi khi chỉ có trong hang động xưa thôi, thành ra không có ai thờ Tam Thế Phật. Thông thường thờ phổ thông nhất là Tam Bảo Phật. Thì tại sao mà Phật Dược Sư lại ở bên phải? Bởi vì mình để mình sắp bàn thờ ở đâu không biết, nếu mình sắp đúng hướng hay là mình hay tiện ở đâu mình sắp đó không biết, nhưng mà Phật Thích Ca là ở giữa, là trung tâm. Thì bao giờ cái hướng đi nó cũng theo cái chiều kim đồng hồ á, nó chạy, tức là nó chạy từ bên trái Đức Phật, tức là bên phải của mình, nó chạy sang bên trái của mình và bên phải của Đức Phật, nó chạy như vậy. Thì nó đi theo chiều kim đồng hồ á, thì bao giờ bắt đầu cái đó cũng là hướng đông hết á, hướng đông rồi xuống nam, rồi sang tây, lên bắc, rồi trở về đông. Thì nó hướng đông á, là Phật Dược Sư, mà hướng tây á, là Phật Di Đà. Thì nó mới sắp như vậy. Lý do sắp là nó thành như vậy. Thì khi mà sắp Phật như vậy á, khi mà Tam Thế Phật á, thì Phật Di Lặc á, trở thành Phật. Khi mà Tam Bảo á, thì Phật Di Lặc chỉ là Bồ Tát thôi. Thì Phật Di Lặc á, mình cũng biết rằng là truyền thống bắt đầu thì như từ thời nhà Tống gì đi, nó không biết rõ cái đó, cái thời đó. Thì tự nhiên nó có cái truyền thống là thờ Phật Di Lặc theo hình tướng của Ngài Bố Đại. Bố Đại Hòa Thượng này là một vị thiền sư mà không có thuộc tông phái nào hết á. Xuất hiện, người ta không biết lai lịch tông tích đâu, chỉ thấy có một ông thầy, một ông thầy mập mạp, bụng bự, đi đâu cũng xách cái bao. Bao đó kêu là bố, kêu là đại. Bao bằng vải cho nên gọi là Bố Đại. Mà người ta nói là trong cái bao đó hình như là nó có đủ thứ đó hết á. không thiếu cái gì trong đó hết. Mà cứ thấy cứ xách cái bao trên vai đi thôi à. Mà không chùa không chiền, không chỗ ở không chỗ trụ, mà hỏi pháp, hỏi thí dụ Phật là gì, cái ngày để cái bao xuống mà sao con không hiểu gì hết, cái ngày xách cái bao lên bỏ đi. Rồi về sau này thì ngài làm bài kệ nói trong cái túi của ngài, cái bao của ngài là nó chứa đựng hết cả vũ trụ càn khôn ở trong đó. Thì mình thấy có những bức tranh người ta vẽ ngài Bố Đại Hòa Thượng, cái bao ở trên vai á, chống cái gậy như vậy, lấy hai tay để trên gậy, nhìn hai con gà đá nhau. Hai con gà nó tượng trưng cho thế gian, nó lúc nào cũng phải trái thị phi, tranh giành, tranh chấp với nhau. Còn ngài đứng ngắm hai con gà đá mà mắt cười híp hết trơn. Thành ra ngài đối với lại thế gian như là người siêu thoát, đứng bên ngoài rất tự tại. Thấy hai con gà phải trái nó chỉ như là trắng đen, nó chỉ như là hai cái tương đối với nhau, còn tất cả không cái nào thật có hết á. Ngài không thuộc về phe thiện, cũng chẳng thuộc về phe ác, mà đứng giữa, đứng ngoài mà ngắm nhìn chúng sinh đánh lộn với nhau, thấy như là mình coi diễn tuồng, coi cine vậy thôi, tượng trưng cho sự giải thoát. Thì sau này người ta mới truyền rằng là đó là hóa thân của Phật Di Lặc. Rồi từ từ cái người ta làm tượng Phật Di Lặc, cái nó thành ra là tượng của Bố Đại Hòa Thượng. Rồi vì mập mạp béo tốt, bụng bự vậy thành ra đôi khi nó giống ông Địa. Ông Địa cái truyền lâu ngày lâu đời này nọ, cái nó thành ra lẫn lộn, ông Địa cũng là Bố Đại Hòa Thượng, cũng là Phật Di Lặc. Khi thành ông Địa rồi thì thành thần tài. Thành ra mới bắt đầu thấy Di Lặc, Bố Đại Hòa Thượng, tức là ngài Di Lặc cầm mấy cái thỏi vàng, thỏi tiền như vậy á, để ở mấy cái tiệm restaurant, tiệm hàng nhà hàng ăn, dinner đi gì đó, để tượng ngài như vậy để mà cầu thần tài. Thì tất cả mấy cái đó là nếu mà mình nghĩ theo cái tâm tôn kính thì từ từ như là hạ thấp xuống. Nhưng mà nghĩ theo cái hạnh Bồ Tát đó, thì Bồ Tát đó, mình muốn nghĩ ngài là gì, ngài hiện cái đấy à? Mình muốn nghĩ ngài là thần tài, ngài thành thần tài. Đó. Mình muốn nghĩ ngài là một người mẹ thì ngài thành người mẹ. Mình muốn nghĩ gì là ngài thành như vậy. Mà không những thành như vậy mà ngài còn cũng có thể hóa hiện như vậy để đáp ứng với chúng sinh. Ngài không hề có cái tâm bảo là sao coi thường ta vậy. Di Lặc Bồ Tát mà nghĩ ta là thần tài. Ngài không có cái tâm đó. Nhưng mà những chúng sinh nào chỉ có biết tiền, tiền, biết tiền thôi thì ngài thành thần tài. Thần tài rồi, ông thần tài đó sẽ tùy nhân duyên, thiện căn của cái chúng sinh ham tiền đó mà vừa chín mùi, ngài sẽ thuyết pháp. Thành ra nó Bồ Tát hóa hiện thành tất cả mọi khuynh hướng, mọi loại chúng sinh, vậy là mà ích lợi. Thành cái chính vì vậy mà mình có thấy người ta coi ngài Di Lặc như là một thần tài như vậy thì mình cũng thấy không sao hết, mình vẫn tự tại thường, mình vẫn chắp tay đảnh lễ ngài như thường. Mình biết cái hóa hiện thân của Bồ Tát nó như vậy, mình đảnh lễ cái tâm đại bi và cái tâm bình đẳng đối với chúng sinh. Bồ Tát không có coi thường bất cứ một pháp môn nào của chúng sinh, bất cứ một cái pháp gì của thế gian, vì Bồ Tát muốn cứu độ chúng sinh. Nói hẳn ra đó là nó có cái này nữa, nhưng mà mình cái này mình cũng phải từ từ, đừng có quá đáng. Là người ta còn có câu nói là Quan Thế Âm Bồ Tát đó, nếu mà cái ái của mình nặng đó, Quan Thế Âm Bồ Tát có thể hóa thân thành một người nam hay một người nữ để mà đáp ứng bố thí tình yêu cho mình. Mình khao khát tình yêu, khát khao ngài sẽ đáp ứng. Nhưng mà mình liệu chừng thôi, mình cứ thấy lúc nào mình thấy tâm hồn mình bay bổng, Bồ Tát, Bồ Tát.
phải liệu chừng cái đó. Nhiều khi nó lẫn lộn hết trơn. Thành ra nó đôi khi mà mình đi sâu vào cái hạnh nguyện của Bồ Tát đó, mà Bồ Tát thấy tất cả các pháp nó bình đẳng nhau hết, và Bồ Tát cái tâm đại bi đó, nó chỉ còn là ứng hiện, nó như là cái tấm gương đó, nó rất trong sáng. Cái tâm của các Bồ Tát như vậy đó, nó trong sáng đón nhận tất cả, nó hiện lại cái hình ảnh đó. Một người như thế nào nó đáp ứng lại như vậy, một người cầu cái gì nó đáp ứng lại như vậy. Cầu tiền Bồ Tát thành thần tài, cầu tình yêu Bồ Tát thành nữ thần ái tình, cầu chiến thắng Bồ Tát thành là thần chiến tranh. Thành ra nó đáp ứng, nó như tấm gương, nó phản ứng là như vậy. Mà mình mới nghe là Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân, kể cả Đế Thích Thiên Vương, Phạm Vương này nọ, tất cả Tự Tại Thiên này nọ, đủ thứ là của ngoại đạo như vậy đó. Nhưng mà cái vấn đề đó là để làm cho mình được hài lòng, nó là một cách để nhiếp mình. Hễ bao giờ mà cái căn tính, cái thiện căn của mình nó vừa bắt đầu nó hé lộ ra một cái là Bồ Tát có thể thuyết pháp liền. Thành ra khi mà mình đảnh lễ cũng như mình thờ các ngài, là mình thấy cái hiện tướng là của các ngài. Thì thí dụ trở lại với lại Bồ Tát Di Lặc á, thì khi mà mình đến mấy cái chùa xưa hay là mấy cái chùa mà người ta làm tượng ngài theo lối xưa, thí dụ như Lạc Sơn Đại Phật Di Lặc á, làm tướng ngài Di Lặc như là tướng của Đức Phật á, chứ không phải tướng của ngài Bố Đại. Hay là mình đến chùa Long Hoa ở Thượng Hải á, trong cái điện Di Lặc á, làm tượng Phật Di Lặc tướng hảo đẹp ghê lắm, chứ không phải là tướng bụng to ấy. Còn bây giờ đa số mấy chùa á, người ta thích cái hình tướng nó vui. Thành ra người ta hay làm hình tướng đó. Nhưng mà mình sang đến Tây Tạng á, thì Tây Tạng làm hình tướng tướng hào của Bồ Tát. Thực ra mình nói Tây Tạng nhưng mà là Nepal. Truyền thống làm tượng, truyền thống mật tông của Nepal á, họ làm hình tượng, họ có những cái quy luật. Bồ Tát là thường thường bao giờ cũng đội bảo quan. Bảo quan có 5 nhánh trưng cho 5 Phật, là ngũ Phật bảo quan vậy. Rồi Bồ Tát có những cái trang nghiêm, Phật thì phần nhiều không đội hết, và là để đầu vậy, để thấy cái tướng tóc của ngài. Ở đây có cái vòng xoắn về bạch hào. Thì Di Lặc Bồ Tát đó là họ làm theo lối trang nghiêm ở trên cung trời Đấu Suất. Ngồi theo, luôn luôn ngồi theo cái thế vua, tức là không có ngồi kiết già, rồi để hai chân xuống. Là vua là bao giờ ngồi theo lối đó, hoặc là chéo hai chân qua hai bên đó, ngồi hai chân thẳng xuống. Tức là pháp vương đó, đang còn chuyển pháp luân, tay đó, thì bắt ấn chuyển pháp luân. Bên này đó, thì hai tay bắt ấn chuyển pháp luân mà cầm hai cái cọng hoa sen đó. Ở bên này cái hoa sen này là đỡ cái bánh xe pháp luân, bên này là đỡ một cái bình cam lồ, tức là cái tính chất của pháp cho chúng sinh được cái vị giải thoát ngon ngọt đó. Tướng rất hào, rất đẹp. Chúng ta lên phòng thầy Viên Duy mà ngắm tướng đẹp, trang nghiêm đẹp như thầy Viên Duy. Y áo này nọ đâu đó. Giờ cũng đeo mấy cái huy hiệu về hết, áo ngay ngắn đàng hoàng, đi đứng oai nghi, qua lại suy nghĩ biết kỳ này có nên giật hụi đi hành hương không. Thì đó, mình thấy ở đây chùa chúng ta cũng có một số tượng. Thì trước đến thỉnh về tượng ngài Di Lặc, đó là Di Lặc thường thường mà chuyển pháp luân thì người ta hay nói đó là báo thân. Thì báo thân ngài rất là đẹp, ngài hóa thân hóa có thể nhiều hình tướng lắm. Nhưng mà cái hóa thân thì nó thâm nhập vào chúng sinh. Báo thân nó là cái hình ảnh của pháp vương thuyết pháp cho chư đại Bồ Tát. Thành ra đó là những hình tướng của ngài Di Lặc. Mình chúng ta có thể thờ, mình có thể thờ hết, thì mình quán tưởng từ báo thân sang hóa thân. Thì là tượng Bồ Tát thì luôn luôn trang nghiêm, nên đôi khi y áo này nọ cũng hoa, cũng này nọ cũng gì gì đó. Cái đó là chúng ta phải hiểu. Nếu chúng ta qua các xứ như Nam Tông, như Thái Lan, Tích Lan, thì tượng Phật rất giản dị. Tượng Phật đó là Phật Thích Ca Mâu Ni á, đi khất thực, có bình bát, đắp y áo, một cách y thế gian nữa thôi. Nhưng nếu chúng ta của bên Đại Thừa, nhiều khi y của Phật rất là trang nghiêm lộng lẫy, là tượng trưng cho báo thân. Với lại nếu mà nói pháp thân á, thì mình có thể trang nghiêm cũng có, mà có thể là pháp thân á, là biến mãn cùng hết, nó chỉ là lý tính thôi, không phải là sự. Thành ra chúng ta thờ Phật, mà nếu mà mình thờ đúng theo tinh thần mấy pháp, mấy Phật, mấy lại pháp ở trong kinh á, thì nó rất có ý nghĩa. Và đôi khi mình thờ vậy rồi mình nhìn lên bàn thờ một cái, thì những ý nghĩa nó xuất hiện ra trong đầu của mình. Phật thì Phật thường ví ngài, thế Phật Thích Ca thường ví ngài như một vị lương y. Cho nên Phật Thích Ca với Phật Dược Sư thực ra như là một bản thể với nhau. Phật Thích Ca đến với thế gian là để chữa bệnh cho thế gian, cho nên ngài cũng như là Dược Sư vậy đó. Cứu cánh của ngài là đưa chúng sinh đến cái chỗ giải thoát viên mãn. Nhìn theo Đại Thừa mà trang nghiêm giải thoát hoàn toàn một cách viên mãn thì chính là tịnh độ của Phật Di Đà. Khi mình thờ Tam Bảo như vậy, ba Phật mà như một Phật, một Phật mà thành ba, thì tại đại khái như vậy là chúng ta có thể thấy cái nghĩa của Đại Thừa, rồi mình hiểu nghĩa Đại Thừa, rồi nó đi vào đến cái chỗ thờ Phật, rồi mình thấy hết mấy cái đó. Thì giờ chúng ta xong kinh này thì còn lại ngày nay ngày mai ba buổi nữa hả? Thì một là nghe kinh khác nữa, hai là mở đại hội văn nghệ ba buổi luôn. Nhưng mà thầy Viên Tánh nãy đã quả quyết là chúng ta phải học một buổi văn nghệ thôi là cũng đã nhuốm mùi trần tục rồi. Bây giờ lại phải đi tắm lại. Mình thấy ha, nếu mà mình và Bồ Tát với nhau là ba buổi văn nghệ thấm gì đâu, nhưng mà có Thanh Văn vô cái là cứ chê hoài. Thanh Văn vô hở ra cái bảo ô nhiễm, ô nhiễm.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng